Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Khai hội Đền Đô kỷ niệm 1016 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ đăng quang. Bắc Ninh khép lại chuyến công tác Hàn Quốc-Nhật Bản với nhiều kết quả tích cực, mở ra thêm cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế. 31 hộ dân ở xã Gia Bình đồng loạt tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh nỗ lực chăm lo bảo vệ quyền lợi và nêu vai trò trách nhiệm của người lao động. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 1 tháng 5, tức rằm tháng 3 âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô phường Từ Sơn, long trọng tổ chức lễ hội Đền Đô truyền thống năm 2026, kỷ niệm 1016 năm ngày Đức Vua Lý Thái Tổ đăng quang, 15 tháng 3 năm Canh Tuất 1010, 15 tháng 3 năm Bính Ngọ 2026. Về dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, hậu duệ nhà Lý trong và ngoài nước cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Điểm nhấn của ngày chính hội đó là nghi lễ rước mẫu từ chùa Ứng Tâm về Đền Đô với sự tham gia của hàng nghìn con cháu dòng tộc nhà Lý. Tiếp đó là màn tái hiện nghi thức tuyên chiếu rời đô, đưa du khách trở về thời khắc lịch sử năm 1010 khi vua Lý Thái Tổ quyết định định đô ở Thăng Long, khai mở một vương triều hưng thịnh, tạo dựng phát triển quốc gia và nền văn hóa Đại Việt. Những trang phục cổ xưa, lời văn hùng tráng của chiếu rời đô được tái hiện sống động, khiến người xem không khỏi tự hào về cội nguồn dân tộc. Anh Nguyễn Minh Hiền, phường Tam Sơn cho biết cảm nhận của bản thân khi được tham gia lễ hội.
Chứng kiến các nghi thức truyền thống, đặc biệt là lễ tuyên chiếu rời đô thì em cảm thấy rất là ấn tượng, thứ hai là cảm thấy tự hào và bản thân em nghĩ rằng là mình là một người trẻ thì mình càng phải có trách nhiệm là tìm hiểu và học hỏi cũng như là bảo tồn các cái giá trị quý giá mà cha ông để lại như vậy.
Ông Lý Huân, chủ tịch hội dòng họ Lý Hoa Sơn Hàn Quốc, hậu duệ đời thứ 30 của vua Lý Thái Tổ xúc động cho hay.
Hơn 30 năm qua, cứ vào dịp này là chúng tôi lại về đây để dâng hương Đức Vua Lý Thái Tổ. Lần nào trở về, tôi cũng cảm thấy ngỡ ngàng trước sự đổi thay và phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đặc biệt là tại nơi phát tích vương triều nhà Lý. Đứng trên mảnh đất phát tích của cha ông, tôi thấy vô cùng vinh dự và tự hào khi mang trong mình dòng máu nhà Lý, được là một trong những người con của đất Việt.
Bên cạnh phần lễ linh thiêng với nhiều nghi thức thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, thì phần hội cũng được tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như hát quan họ, hát chèo, diễn tuồng, múa rối nước đồng ngư, thi nấu cơm niêu đất, thi gói bánh phu thê, giao lưu thơ cùng các hoạt động thi đấu thể thao khác. Không khí linh thiêng hòa quyện sắc màu văn hóa đã thu hút hàng chục nghìn du khách thập phương, biến mảnh đất Kinh Bắc thành tâm điểm của lòng thành kính và niềm tự hào dân tộc. Chị Vũ Trà My, du khách thành phố Hồ Chí Minh nói.
Em được xem hát dân ca quan họ Bắc Ninh, được xem múa rối nước. Đây là những cái hoạt động mà bình thường em chưa bao giờ được thưởng thức nên là em cảm thấy rất là hay và cảm thấy rất là tự hào và về những cái nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam.
Ông Nguyễn Tiến Chiến, trưởng ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt Đền Đô cho biết thêm.
Chúng tôi cũng thấy rất tự hào và chúng tôi cũng sẽ giữ gìn và làm thế nào mà để cho Đền Đô luôn luôn đẹp và phát huy được những cái giá trị văn hóa của kiến trúc Đền Đô cũng như là giá trị lịch sử về triều đại của nhà Lý đến các thế hệ mai sau và mọi người luôn luôn tưởng nhớ về công ơn của nhà Lý.
Hơn 1.000 năm đã đi qua, nhưng hào khí vương triều Lý và khát vọng xây dựng quốc gia thịnh trị mà Đức Vua Lý Thái Tổ khởi dựng vẫn còn nguyên giá trị. Lễ hội không chỉ là hành trình trở về với cội nguồn lịch sử dân tộc, mà còn là nhịp cầu kết nối truyền thống với hiện tại, khơi dậy niềm tự hào, ý thức gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc trong dòng chảy hội nhập hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 22 đến ngày 30 tháng 4, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh làm trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản nhằm thúc đẩy xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Với 14 hoạt động được triển khai trong suốt hành trình, chuyến công tác đã đạt nhiều kết quả thiết thực, góp phần tăng cường kết nối với các đối tác doanh nghiệp và mở ra thêm những cơ hội hợp tác mới cho tỉnh trong thời gian tới. Sau 9 ngày công tác liên tục với lịch trình dày đặc, đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh đã triển khai 14 hoạt động, tạo dấu ấn rõ nét trong xúc tiến đầu tư và mở rộng hợp tác quốc tế. Chuyến công tác không chỉ kết nối hiệu quả với các địa phương như tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc, tỉnh Mie, Nhật Bản, mà còn mở rộng hợp tác tới cấp huyện, thành phố như Bonghwa, Matsusaka và Tesu. Cùng với đó, đoàn đã làm việc xúc tiến đầu tư với nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, Amkor, tập đoàn LH và Eonmore. đồng thời trao chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án của Aeon Mall và Sun Hill với tổng vốn đầu tư hàng trăm triệu đô la Mỹ. Chuỗi hoạt động liên tục, thực chất và hiệu quả đã góp phần khẳng định sự chủ động quyết liệt của Bắc Ninh trong thu hút đầu tư, qua đó tạo nền tảng quan trọng để cụ thể hóa các cam kết hợp tác trong thời gian tới.
Chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc và Nhật Bản của đoàn công tác tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn vừa kết thúc, ghi nhận nhiều kết quả tích cực, mở ra thêm cơ hội hợp tác. Ngay sau khi kết thúc chương trình làm việc tại Nhật Bản, tại Tokyo, phóng viên Anh Hoàng đã có cuộc trao đổi với đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh để làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như định hướng triển khai trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, xin mừng đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành tốt đẹp chuyến công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản. Đầu tiên thì ông có thể cho biết là những kết quả mà đoàn đạt được trong chuyến đi này.
Có thể khẳng định rằng là đoàn đã hoàn thành rất tốt đẹp chuyến công tác với 14 hoạt động, từ tiếp xúc, trao đổi, làm việc với chính quyền địa phương của hai nước, đến hoạt động xúc tiến đầu tư, tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với các doanh nghiệp đã và đang đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh, cũng như là các doanh nghiệp mong muốn tìm hiểu về môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh và tiếp tục xúc tiến đầu tư trong thời gian tới. Đoàn cũng đã tổ chức nghiên cứu các mô hình về quản lý đô thị, phát triển văn hóa, đặc biệt là y tế trong lĩnh vực mà chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, cũng là cái lĩnh vực mà đoàn cũng quan tâm và những kết quả đạt được là rất tích cực.
Vậy thì để cái việc mà hợp tác giữa Bắc Ninh và Hàn Quốc, Nhật Bản đạt được kết quả tốt nhất thì tỉnh Bắc Ninh sẽ triển khai những phần việc cụ thể như thế nào?
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thì cũng đã chỉ đạo các thành viên trong đoàn và cũng đã chỉ đạo Ủy ban tỉnh khẩn trương triển khai những cái nội dung đã cam kết trong cái quá trình đoàn làm việc tại hai nước Hàn Quốc và Nhật Bản, bằng các cái biên bản hợp tác cụ thể, bằng các cái biên bản ghi nhớ sẽ ký kết trong thời gian tới. Và đặc biệt là chỉ đạo Ủy ban tỉnh, các ngành khẩn trương họp bàn, nghiên cứu, giải đáp cũng như là giải quyết những cái nội dung mà các cái doanh nghiệp đã đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh cũng như là chuẩn bị đầu tư tại tỉnh Bắc Ninh có ý kiến về môi trường đầu tư của tỉnh, cũng như là các cái nội dung cần phải triển khai sớm để làm sao mà tạo cái môi trường đầu tư của tỉnh hấp dẫn hơn trong mắt các nhà đầu tư, có tính cạnh tranh hơn so với các địa phương bạn. Đồng thời là cũng nghiên cứu để áp dụng những cái phương pháp quản lý đô thị từ khâu quy hoạch cho đến là khâu quản lý vận hành các cái khu đô thị, khu dân cư trong thời gian tới. Thế rồi thì cũng nghiên cứu để thu hút đầu tư các cái nhà đầu tư trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, phục hồi chức năng.
Sau chuyến công tác thì ông có cảm nhận như thế nào về vùng đất và con người của Hàn Quốc cũng như Nhật Bản?
Không chỉ cá nhân tôi mà các thành viên trong đoàn thì đều có một cái cảm nhận chung là các đối tác từ chính quyền các địa phương cho đến các cái doanh nghiệp mà có quy mô hoạt động toàn cầu, rồi các cái doanh nghiệp nhỏ nhưng mà có công nghệ hiện đại thì đều dành cho đoàn một cái sự đón tiếp rất là nồng hậu và chu đáo, và thể hiện cái sự đánh giá rất cao cái vị trí của tỉnh Bắc Ninh, môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh cũng như là cái sự năng động của tỉnh Bắc Ninh trong cái việc tổ chức các cái hoạt động, từ cái việc là xúc tiến đầu tư đến cái việc mà xúc tiến để ký kết các cái hợp tác giữa cấp địa phương với nhau. Và cái sự quyết liệt của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các thành viên trong đoàn khi mà tiếp nhận được những ý kiến trao đổi của các doanh nghiệp thì đều cam kết và đã có những việc mà giải quyết ngay để các nhà đầu tư yên tâm với cái môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
Để đảm bảo tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình phục vụ APEC vào đầu năm 2027, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình vừa thực hiện di chuyển trường mầm non Quỳnh Phú đến địa điểm tạm là trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh trước đây. Trường mầm non Quỳnh Phú gồm 15 lớp học, 320 học sinh và 44 cán bộ giáo viên. Để việc di chuyển đến địa điểm mới nhanh gọn thuận lợi, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình đã bố trí nhân lực, phương tiện cùng sự hỗ trợ của 45 chiến sĩ thuộc trung đoàn 833 và đội ngũ giáo viên nhà trường. Trong ngày 30 tháng 4, toàn bộ tài sản của trường mầm non Quỳnh Phú được di chuyển đến địa điểm mới. Ngay sau trường mầm non Quỳnh Phú, xã Gia Bình tiếp tục di chuyển trường tiểu học và trung học cơ sở Quỳnh Phú. Trước đó, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình và các sở ngành của tỉnh đã khảo sát sửa chữa trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Ninh trước đây, đảm bảo điều kiện cho công tác dạy và học của bậc mầm non và tiểu học. Bậc trung học cơ sở được bố trí học tại trường trung học cơ sở Gia Bình.
Thưa quý vị, trong khi hàng triệu người dân trên cả nước đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, thì tại xã Gia Bình, công tác giải phóng mặt bằng, dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình vẫn đang diễn ra khẩn trương. 31 hộ dân trong khu vực xây dựng công trình phục vụ hội nghị APEC năm 2027 đồng loạt tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng triển khai dự án. Trong cái nắng hanh hao của ngày đầu tháng 5, bà Trần Thị Hoàn, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình cùng gia đình thu dọn những vật dụng cuối cùng và tháo dỡ ngôi nhà để bàn giao đất phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Mặc dù tiếc nuối khi ngôi nhà vừa làm xong năm ngoái, song chứng kiến sân bay Gia Bình đang dần hình thành, bà hiểu rằng đây chính là cơ hội để quê hương phát triển. Bàn giao mặt bằng cho kịp tiến độ cũng là cách đóng góp để xây dựng đất nước. Bà Hoàn nói.
Dù tôi rất tiếc, nhưng tôi vẫn tháo dỡ cho sân bay.
Suy nghĩ của bà Hoàn cũng là suy nghĩ chung của nhiều người dân vùng dự án. Quyết định của 31 hộ dân thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh đồng thuận đối với chủ trương của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên cũng không thể không nhắc đến nỗ lực của các tổ công tác vận động thời gian qua, cùng những điều chỉnh chính sách của tỉnh đã khiến người dân cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu. Cùng chung cảm xúc, bà Nguyễn Thị Tám, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình thì chia sẻ.
Cái khu trang trại của chúng tôi này là chúng tôi cũng là mua về để làm ăn, thế nhưng mà vì cái dự án sân bay của Gia Bình thì là chúng tôi cũng đồng thuận rất cao.
Cho biết tinh thần đồng thuận của bà con, ông Trần Văn Phương, trưởng thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình nói.
Các cái trang trại của chúng tôi hiện nay nhân dân vẫn còn trong hợp đồng, thế nhưng được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đoàn thể và động viên nhân dân thì cũng là nhất trí quan điểm là thanh lý hợp đồng trước thời hạn để dành riêng đất đai và tài sản để cho nhà nước làm xây dựng công trình lớn của nhà nước.
Ông Nguyễn Văn Phùng, Phó trưởng phòng Tài chính xã Gia Bình thì cho hay.
Một số hộ dân cũng rất còn băn khoăn, đặc biệt là đây là những cái khu trang trại mà để phục vụ cho cái việc sinh hoạt đời sống hàng ngày của người dân về phát triển kinh tế hộ gia đình. Xong chúng tôi cũng đã gặp gỡ tuyên truyền và vận động các hộ dân trên cơ sở với cái sự bồi thường hỗ trợ để sao cho người dân được thỏa đáng đối với cái tài sản, đặc biệt tài sản trên đất.
Sự hy sinh thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của người dân tạo điều kiện để Gia Bình cất cánh trong tương lai. Cánh cửa của những ngôi nhà cũ khép lại như một cánh cửa mới cho sự phát triển hiện đại hơn, tầm cỡ hơn đang dần mở ra trên chính mảnh đất này.
Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi nổi của tháng công nhân, khi mỗi người lao động trên khắp cả nước đang thi đua lập thành tích, tại Bắc Ninh, khí thế ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Không chỉ là những giờ làm việc hăng say, đây còn là dịp cao điểm để những ý tưởng đổi mới, những sáng kiến cải tiến được trình làng, góp phần làm giàu thêm kho tàng sáng tạo của doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động do nhóm phóng viên thời sự thực hiện. Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo của công ty Gotech Việt Nam đã trở thành luồng sinh khí mạnh mẽ, biến mỗi công nhân thành một cây sáng kiến, góp phần trực tiếp vào việc tối ưu hóa quy trình và nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên bản đồ sản xuất toàn cầu. Nói về sáng kiến của bản thân, anh Ma Văn Trường, công ty Gotech Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, giải thích cụ thể hơn.
Sau khi xác nhận cái xốp đấy có thể sử dụng lại để đựng con hàng, thì tôi đã lấy những miếng xốp đó để tái tạo và ghép chúng thành với nhau để đựng sản phẩm được mọi người tán thành và hoan nghênh, để tôi làm mấy hộp xốp để giúp giảm chi phí và giảm cái rác thải ra ngoài môi trường.
Cho biết về hiệu quả khi áp dụng các sáng kiến của anh em trong công ty, chị Nguyễn Minh Phượng, công ty Gotech Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn nói.
Trong quá trình sản xuất thì bạn ấy đã có cái ý tưởng cải thiện, đó là sẽ layout vị trí phân loại hàng hóa rõ ràng, giúp cho cái công đoạn tiếp theo của chúng tôi được sản xuất thuận tiện hơn, dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí nhân lực và đảm bảo cái chất lượng sản phẩm và yêu cầu của khách hàng.
Để những mầm xanh sáng tạo ấy không ngừng nảy nở, công đoàn Gotech đóng vai trò là cầu nối vững chắc, tạo dựng môi trường thuận lợi cho sáng tạo, phối hợp với doanh nghiệp triển khai nhiều cơ chế khuyến khích, hỗ trợ người lao động hiện thực hóa ý tưởng. Chị Bùi Thị Ngọc Quyên, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty Gotech Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn cho biết thêm về phong trào tại công ty.
Về phía công ty thì luôn khuyến khích người lao động có nhiều cái ý tưởng, có sáng kiến sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất. Còn về phía công đoàn thì chúng tôi luôn đồng hành cùng với đoàn viên, công nhân viên từ khi có ý tưởng, có những cái sáng kiến đến khi mà hiện thực hóa được các cái sáng kiến và ý tưởng đó thành hiện thực.
Đằng sau sự thăng hoa ấy là vai trò thầm lặng nhưng quyết liệt của các cấp công đoàn, những người luôn nỗ lực xây dựng mái nhà chung vững chắc. Khẳng định vai trò quan trọng của công nhân trong quá trình phát triển của công ty, ông Ason Huang, lãnh đạo nhà máy ASKI Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn cho hay.
Chúng tôi luôn xem nhân viên là tài sản quý giá của công ty, vì vậy không chỉ trong công việc mà cả về đời sống và chế độ phúc lợi. Công ty luôn dành sự quan tâm và chăm sóc đặc biệt. Tôi cũng xin đặc biệt cảm ơn công đoàn công ty đã đóng vai trò là cầu nối rất tốt giữa người lao động và doanh nghiệp, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn nhu cầu của nhân viên, cả trong công việc lẫn đời sống.
Cho biết về việc chăm lo của công đoàn với công nhân công ty, chị Nguyễn Thị Tình, Chủ tịch công đoàn công ty ASKI Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn, nói.
Trong suốt hoạt động của một năm, công đoàn chúng tôi luôn luôn chăm sóc đời sống cho cán bộ công nhân viên công đoàn cũng như là thăm hỏi những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Và chúng tôi tổ chức những cái ví dụ như là ngày hội công đoàn ASKI sẽ đưa tất cả những người gia đình của người thân của các bạn công nhân viên đều đến tham dự để cho gia đình họ yên tâm là con em của họ đang công tác trong một môi trường làm việc rất là tốt.
Đặc biệt trong tháng công nhân năm nay, chuỗi hoạt động chăm lo đã được đẩy lên cao điểm. Những món quà từ các cấp công đoàn không chỉ đơn thuần là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn mang theo hơi ấm của sự sẻ chia, là lời tri ân gửi đến những bàn tay khối óc đang ngày đêm làm giàu cho quê hương. Mỗi suất quà được trao đi là một thông điệp chăm lo thiết thực, khơi dậy tinh thần sáng tạo và cống hiến của người lao động. Chị Lê Thị Phòng, công ty ASKI Việt Nam, khu công nghiệp Quế Võ, phường Nam Sơn cho biết sự quan tâm của công ty trong các ngày lễ Tết.
Hai năm qua thì những cái vấn đề về các cái trợ cấp cho công nhân viên thì là những ngày lễ Tết hoặc là những cái ngày nghỉ của những công nhân thì đều được quan tâm rất là đúng ngày và rất là chu đáo.
Khi người lao động được trân trọng cả về giá trị sáng tạo lẫn đời sống cá nhân, đó cũng là lúc sức mạnh nội lực của nền sản xuất được củng cố vững chắc nhất, đưa kinh tế địa phương vươn tới những tầm cao mới.
Thưa quý vị, tháng 5 là dịp đặc biệt để tôn vinh những người lao động, lực lượng nòng cốt tạo ra giá trị cho xã hội. Hòa chung không khí của tháng công nhân, phần cuối chuyên đề, phóng viên Hương Mai đã có cuộc trao đổi với ông Thạch Văn Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh để tìm hiểu về các hoạt động trọng tâm trong tháng hành động này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Xin trân trọng cảm ơn ông Thạch Văn Trung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã tham gia chương trình của chúng tôi. Thưa ông, tháng công nhân năm nay diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi và bứt phá sản xuất. Vậy đâu là những hoạt động đinh tạo điểm nhấn khác biệt để thực sự mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động trong tháng này?
Có thể nói là cái điểm nhấn trong tháng công nhân là chúng tôi tổ chức cái đợt cao điểm về chăm lo đời sống của công nhân lao động. Qua đó thì mong muốn là khơi dậy được cái tinh thần đoàn kết, cái ý thức phấn đấu vươn lên trong công nhân lao động, cùng nhau thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và chung tay để xây dựng cái mối quan hệ lao động trong doanh nghiệp là hài hòa, ổn định và tiến bộ.
Thưa ông, thì tháng công nhân cũng là tháng của những sáng kiến. Xin ông chia sẻ thêm về các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo đang được phát động tại các cơ sở nhằm góp phần nâng cao năng suất cho doanh nghiệp.
Phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo là cái phong trào xương sống trong tổ chức công đoàn và phong trào công nhân lao động nói chung. Để cái phong trào này đi vào hoạt động cách thực chất hiệu quả thì chúng tôi không ngừng tìm tòi đổi mới cái cách thức phát động. Thế và riêng đối với năm nay thì chúng tôi đổi mới cái hình thức phát động bằng cách là xác định rõ cái mục tiêu cụ thể của từng cái hoạt động, từng cái phong trào thi đua gắn với từng cái tổ đội sản xuất trong doanh nghiệp. Thứ hai là chuẩn hóa cái quy trình từ khâu đăng ký, phát động, hỗ trợ và cái cơ chế để đánh giá cái hiệu quả của các cái sáng kiến. Thứ ba là chúng tôi tập trung vào cái việc là xây dựng cái cơ chế khen thưởng nóng, khen thưởng kịp thời nhằm động viên, cổ vũ công nhân lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất và theo một cái phương châm là lợi ích thì hài hòa mà rủi ro thì cùng nhau chia sẻ. Một điểm nữa là thông qua cái việc là thu lượm, gặt hái được những cái sáng kiến đó thì chúng tôi đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền sâu rộng trong công nhân lao động để công nhân lao động có thêm cái thông tin, kinh nghiệm và có thêm cả cái động lực để tiếp tục cổ vũ nhau, tiếp tục tìm tòi đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất, hiệu quả trong cái sản xuất kinh doanh gắn với cái việc thu nhập và việc làm của công nhân lao động.
Để các hoạt động không chỉ dừng lại là ở bề nổi, sự đồng hành của phía doanh nghiệp là rất quan trọng. Liên đoàn lao động đã làm thế nào để thuyết phục và kết nối các chủ doanh nghiệp cùng chung tay chăm lo tốt hơn cho người lao động?
Có thể nói rằng là cái mối quan hệ giữa tổ chức công đoàn và người sử dụng lao động là cái quan hệ rất là linh hoạt, uyển chuyển và đòi hỏi cái sự thấu hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Thì thời gian vừa qua thì tổ chức công đoàn các cấp của tỉnh Bắc Ninh đã làm rất tốt cái vai trò là phối hợp với người sử dụng lao động để cùng nhau chung tay chăm lo xây dựng cái đội ngũ công nhân lao động của đơn vị mình. Thế và có thể nói rằng là đến bây giờ thì cái điểm chung là người sử dụng lao động và tổ chức công đoàn đều xác định một cái điểm chung là công nhân lao động là tài sản, là vốn quý giá nhất của doanh nghiệp, mà người sử dụng lao động tức là chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn phải có trách nhiệm chăm lo, bảo vệ, xây dựng, vun đắp để người lao động yên tâm lao động sản xuất, và tổ chức công đoàn luôn là cái điểm tựa, cái nhịp cầu nối để cho công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. Và thông qua những cái hoạt động này thì cái điều mà tổ chức công đoàn mong muốn đưa tới đó là doanh nghiệp và công nhân lao động phải là một cái thực thể thực sự thống nhất để cùng nhau làm việc, cùng nhau lao động, sản xuất, tạo ra cái giá trị, đem lại cái của cải vật chất cho xã hội và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ông đã tham gia chương trình.
Tính đến tháng 4 năm nay, kể từ khi hợp nhất, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã kết nạp được thêm 69.000 đoàn viên công đoàn, nâng tổng số đoàn viên công đoàn toàn tỉnh lên hơn 360.000 đoàn viên. Hiện Liên đoàn Lao động tỉnh có 2.043 công đoàn cơ sở với hơn 360.000 đoàn viên, trong đó tính riêng từ khi hợp nhất ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến nay, đã kết nạp được khoảng 69.000 đoàn viên mới. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể, giao đưa chỉ tiêu kết nạp vào tiêu chí chấm điểm, đánh giá thi đua cuối năm đối với các công đoàn cơ sở. Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh sẽ tập trung nguồn lực tạo bước đột phá về phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, chú trọng đổi mới phương thức kết nạp đoàn viên gắn với nâng cao chất lượng, đồng thời tiếp tục nắm bắt tình hình sản xuất của doanh nghiệp, việc làm, thu nhập, đời sống đoàn viên người lao động, tham gia xây dựng thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng ký kết thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tham gia kiểm tra giám sát đơn vị, doanh nghiệp về thực hiện các quy định của pháp luật về lao động công đoàn, từ đó bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên người lao động. Nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, tại các xã phường trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động chuỗi văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân. Tại quảng trường mùng 3 tháng 2 và một số địa điểm công cộng trên địa bàn, từ chiều ngày 30 tháng 4, nhiều hoạt động sôi nổi đã được tổ chức như các trò chơi dân gian bịt mắt đập niêu, đi cầu kiều, bịt mắt bắt vịt, kéo co nhảy bao bố, thu hút đông đảo học sinh và người dân tham gia. Cùng với đó, các chương trình giao lưu văn nghệ, nhảy dân vũ, khiêu vũ tập thể với sự tham gia của các câu lạc bộ văn nghệ quần chúng và học sinh các trường học trên địa bàn đã mang đến nhiều tiết mục đặc sắc phục vụ nhân dân trong dịp nghỉ lễ. Phong trào thể dục thể thao cũng được đẩy mạnh với nhiều nội dung thi đấu như bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá mini. Bên cạnh đó, một số hoạt động lễ hội truyền thống, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, không gian ẩm thực cũng được tổ chức, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và quảng bá nét đẹp văn hóa địa phương.
Kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương và 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 là kỳ nghỉ dài ngày, nhưng thay vì chọn trở về cùng gia đình hoặc đi du lịch, nhiều bạn trẻ lại chọn cho mình một hành trình khác biệt, mang theo hơi ấm sự sẻ chia đến với những vùng miền còn khó khăn. Hành trình gieo khát vọng xanh của đội sinh viên tình nguyện Vĩnh Phúc, Đại học Kinh tế Quốc dân tại xã Phúc Hòa, tỉnh Bắc Ninh là minh chứng cho những trái tim khát khao cống hiến của tuổi trẻ. Đối với họ, kỳ nghỉ ý nghĩa nhất là kỳ nghỉ được sẻ chia. Tại trường tiểu học Liên Trung, xã Phúc Hòa, hoạt động ngoại khóa tìm hiểu về đất nước con người Việt Nam do đội sinh viên tình nguyện Vĩnh Phúc, Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với đoàn thanh niên xã Phúc Hòa tổ chức, mang lại cho các em học sinh những kiến thức bổ ích về lịch sử, địa lý, văn hóa. Trong khuôn khổ chương trình, các bạn sinh viên tình nguyện cũng tổ chức trao quà cho các em học sinh hoàn cảnh khó khăn, động viên các em tiếp tục vững bước trên con đường học tập. Em Dương Thanh Thanh Hiền, lớp 5D trường tiểu học Liên Trung, xã Phúc Hòa chia sẻ cảm nhận về buổi ngoại khóa như thế này.
Con rất vui và phấn khởi, mong muốn là học tập thật giỏi để mai sau có ích cho xã hội.
Cô giáo Thân Thị Thu Thủy, hiệu trưởng trường tiểu học Liên Trung, xã Phúc Hòa thì phấn khởi cho biết.
Hôm nay là một ngày rất là đặc biệt của trường tiểu học Liên Trung vì các bạn sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Vĩnh Phúc đã mang đến cho các trường tiểu học Trung giờ học ngoại khóa rất là ý nghĩa, có một truyền thống lịch sử. Cái giờ học mà chúng tôi mong muốn để học sinh được cảm nhận cái truyền thống giá trị lịch sử của đất nước.
Hành trình gieo khát vọng xanh còn nhiều hoạt động ý nghĩa như dọn dẹp và dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, trồng cây xanh, giao lưu văn hóa địa phương. Cho biết về việc tham gia chương trình tình nguyện, chị Phạm Thị Diễm Quỳnh, đội sinh viên tình nguyện Vĩnh Phúc, Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên em tham gia một cái chương trình tình nguyện ạ, nên là cũng khá là mới mẻ và muốn cống hiến cái sức trẻ của mình vào chương trình chung cho cộng đồng như thế này.
Còn đây là suy nghĩ của anh Nguyễn Xuân Ngọc, đội sinh viên tình nguyện Vĩnh Phúc, Đại học Kinh tế Quốc dân.
Không được về quê nghỉ lễ ngày 30 tháng 4 này mà chọn đi làm tình nguyện ở một đơn vị phương xa này, nó thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, một phần động lực và mang lại ý nghĩa rất nhiều cho chúng em và những hoạt động sau này.
Nói về ý nghĩa cũng như mục đích của chương trình Gieo Khát Vọng Xanh của đội thanh niên tình nguyện nhà trường, anh Nguyễn Phạm Huy Hoàng, đội trưởng đội sinh viên tình nguyện Vĩnh Phúc, Đại học Kinh tế Quốc dân thông tin thêm.
Với cái tên là Gieo Khát Vọng Xanh, bọn em đang muốn mang đến những cái món quà, thứ nhất là về giá trị vật chất, tinh thần, tiếp sức cho mọi người, nuôi giữ cái ý chí, cái khát vọng. Em cũng muốn được gửi gắm tới các bạn thanh niên tình nguyện trên khắp mọi miền Tổ quốc, đó là mình còn trẻ, thanh niên sức dài và rộng, thì nếu muốn làm thì hãy cứ làm, tại vì tuổi trẻ thì mình sẽ có rất nhiều cơ hội để thử, và hãy cứ thử, đừng hối tiếc vì bất cứ điều gì cả.
Hoạt động của đội sinh viên tình nguyện Vĩnh Phúc mang đến một luồng sinh khí trẻ trung, không chỉ lan tỏa giá trị tinh thần mà còn hỗ trợ chính quyền xã Phúc Hòa trong việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường bền vững. Đánh giá về hoạt động ý nghĩa này, ông Nguyễn Văn Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Hòa nói.
Có tác động lan tỏa rất tốt đối với phong trào thanh niên tình nguyện trên địa bàn của xã. Việc trồng cây xanh trên địa bàn lan tỏa cái trách nhiệm của thế hệ thanh niên đối với công tác trồng rừng, bảo vệ môi trường.
Kỳ nghỉ lễ rồi sẽ qua đi, các bạn sinh viên tình nguyện sẽ trở lại với giảng đường. Thế nhưng những cây xanh mới trồng, những con đường nghĩa trang sạch đẹp hay nụ cười của các em nhỏ, người dân xã Phúc Hòa sẽ còn nhớ mãi, minh chứng cho một hành trình gieo khát vọng xanh đầy trọn vẹn.
Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định 1064 về việc thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về an toàn thực phẩm dịp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2026. Theo đó, tỉnh thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm. Các đoàn kiểm tra có trách nhiệm tiến hành kiểm tra giám sát hoạt động của Ban chỉ đạo các xã phường trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Căn cứ kế hoạch triển khai tháng hành động năm 2026 với chủ đề Bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố diễn ra từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5. Các đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch chi tiết và nội dung kiểm tra, việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các doanh nghiệp thuộc đối tượng kiểm tra xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định.
Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông và Công an tỉnh Bắc Ninh, trong thời gian Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các phường xã đã tiến hành tổng rà soát phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện có gần 2,2 nghìn ô tô tải, xe semi rơ móc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên. Từ đầu tháng 4 đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông và Công an các phường xã đã triển khai các biện pháp huy động tối đa lực lượng thực hiện kiểm tra tổng rà soát đối với những loại phương tiện này. Đến nay đã rà soát được gần 2.000 xe. Qua kiểm tra thực tế, những phương tiện này thường được sử dụng để vận chuyển vật liệu xây dựng đất đá. Các chủ phương tiện cơ bản chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Những phương tiện cơi nới thành thùng đều được yêu cầu cắt bỏ theo đúng quy định.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của áp cao lạnh lục địa suy yếu và di chuyển ra phía đông, rãnh áp thấp mới hình thành ở vào khoảng 24-27 độ vĩ bắc hoạt động yếu. Các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể thời tiết các khu vực như sau. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đa Mai, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Bình Hạnh. Qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.